Bài Kinh 178. Chuyện con rùa. Tiền thân Kachapa. Tại đây ta sanh ra. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, Bậc Đạo Sư kể về một người được chữa khỏi bệnh thổ tả. Một thời tại một gia đình ở Xá Vệ, có bệnh thổ tả lan đến. Cha mẹ nói với con trai: "Này con thân, chớ sống trong nhà này, hãy phá tường và trốn đi, đến một chỗ nào đó và bảo vệ sự sống. Sau khi về, tại chỗ này có nhiều của chôn cất, con hãy đào lên, dựng lại cơ nghiệp và sống hạnh phúc." Nghe nói vậy, người con trai dâng theo và phá bức tường chạy trốn. Khi chứng bệnh của mình đã chấm dứt, anh ta trở về, đào của cải lên và sống đời sống gia đình. Một hôm, anh ta đem theo bơ chín, dầu, vải và áo ấm, vân vân, đi đến Kỳ Viên, đảnh lễ Bậc Đạo Sư và ngồi xuống. Sau khi tiếp đón anh ta, Bậc Đạo Sư liền hỏi: "Chúng ta nghe nhà của con có bệnh dịch tả lây lan, làm thế nào mà con thoát được?" Anh ta kể lại sự tình. Bậc Đạo Sư nói: "Này cư sĩ, thuở xưa khi tai họa khởi lên, có những kẻ quá quyến luyến trú xứ của mình và không đi chỗ khác, nên đã không giữ được mạng sống. Còn những kẻ không quá quyến luyến trú xứ và bỏ đi nơi khác thì đã cứu được mình." Nói như vậy xong, theo lời yêu cầu của người con trai, Bậc Đạo Sư kể chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình làm đồ gốm ở một ngôi làng nhỏ. Bồ Tát cũng làm nghề gốm để nuôi dưỡng vợ con. Lúc bấy giờ có một hồ nước lớn gần một con sông lớn ở Ba La Nại. Trong thời nước lớn, hồ ngập nước từ con sông tràn vào. Trong thời nước yếu, hồ nước tách riêng. Các con cá và rùa biết trong năm nay sẽ có mưa nhiều, hay trong năm nay sẽ có hạn hán. Vào thời có chuyện này, các con cá và rùa sanh trong hồ ấy biết trong năm nay sẽ hạn hán. Vì vậy, trong khi nước hồ còn hợp thành một với sông, chúng từ trong hồ bơi ra và đi đến con sông. Nhưng có một con rùa nghĩ: "Chỗ này ta sanh ra, chỗ ta lớn lên, chỗ ở của cha mẹ, ta không thể bỏ chỗ này được." Nghĩ vậy, nó không đi ra sông. Trong thời kỳ mùa hạ, ở đấy nước bị khô cạn, con rùa ấy đào đất tại chỗ Bồ Tát thường đến lấy đất sét. Bồ Tát đi đến đấy để lấy đất sét với cái cuốc lớn và đào đất lên, đập trên lưng con rùa. Với cái cuốc, hất nó lên và quăng nó trên mặt đất như một cục đất. Trong khi cảm thọ đau đớn, con rùa ấy nói: "Do ta không từ bỏ chỗ ở nên phải gặp nạn diệt vong như vậy." Nói vậy xong, nó khóc với những bài kệ: "Tại đây ta sanh ra, trong bụng này ta sống, bụng ấy quỷ diệt ta, ta yếu đuối thế này. Thế Tôn, con gian ngài, hãy nghe tiếng con thưa, ở làng hay tại rừng, chỗ nào được an lạc? Với người có trí thức là chỗ sanh, chỗ lớn, chỗ nào có sự sống, hãy đi đến chỗ ấy, tốt hơn chỗ trú ẩn, đem lại sự quỷ diệt." Như vậy, con rùa nói với Bồ Tát rồi chết. Bồ Tát lượm nó lên, họp mọi người trong làng lại, khuyến dạy họ như sau: Hãy xem con rùa này. Trong khi các loài cá, loài rùa khác đi ra trên sông lớn, nó không thể cắt đứt sự luyến ái đối với trú xứ, không cùng đi ra sông đào đất ở chỗ ta đến lấy đất sét và núp tại đấy. Khi ta đến lấy đất sét với cái cuốc lớn, ta đập vỡ lưng của nó và quăng nó lên mặt đất như một cục đất. Nó nhớ đến việc làm của mình, than khóc với hai bài kệ rồi chết. Như vậy, do luyến ái trú xứ của mình, nó phải chết. Các ngươi chớ làm như con rùa này. Bắt đầu từ nay, đừng nghĩ rằng sắc của ta, tiếng của ta, các nam nô, nữ tỳ hầu hạ ta, vàng và bạc của ta, chớ có tham ái, vì thọ hưởng chấp thụ chúng. Mọi chúng sanh đến phải trải qua ba hiện hữu: dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Như vậy, với sự tinh thông của một bậc giác ngộ, Bồ Tát khuyên dạy đại chúng. Lời khuyên dạy của Bồ Tát lan rộng toàn cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ và tồn tại đến 700 năm. Đại chúng nghe lời Bồ Tát khuyên dạy, làm các công đức như bố thí, vân vân, rồi khi mạng chung, họ sanh lên thiên giới. Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư liền giảng các sự thật. Cuối bài giảng, người thanh niên đã đắc quả dự lưu và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, con rùa là Ananda, còn người làm đồ gốm là ta vậy.